Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng rất hay, nhưng phân lượng quá lớn. Bộ kinh này là Đại Thừa Viên Giáo, so ra hơi sâu một tí. Trong xã hội hiện nay, về mặt khế cơ so ra hơi nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp cũng chẳng sao, loại kinh này là đối với người thượng căn mà thuyết. Dùng lỗi nói bây giờ, tức là đối với phần tử trí thức cao cấp mà thuyết. Anh muốn phát tâm học bộ kinh này thì anh chẳng phải độ người thường, anh là độ những người có trình độ giáo dục cao cấp trong xã hội. Hiện nay rất quý, cũng khá khó khăn, phát được cái tâm này cũng rất tốt. Vậy thì kinh Lăng Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm thì nhất định phải xem chú giải. Nếu không xem chú giải thì rất khó xem hiểu được. Phần chú giải so ra cả một tí. Có chú giải của người cận đại là Viên Anh Pháp Sư, lấy nó làm cơ sở để làm nhập môn, so ra tiện hơn. Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư. Vấn đề thứ hai là những tháng ngày không thể thân cận bên lão pháp sư nên tu hành thế nào cho thiết thực. Về việc thân cận thiện tri thức, không nhất định ngày ngày đều ở trước mặt thiện tri thức. Hằng ngày theo trước mặt, có rất nhiều người một đời đều không thể thành tựu. Giờ đây có thể biết hai chữ thân cận này không nhất định chỉ cho ngày ngày đều ở trước mặt. Ý nghĩa chân chánh của hai chữ thân cận này, tức là Phật trong kinh điển thường nói thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Nếu anh đem tám chữ này làm được thì đây là thật sự thân cận. Chúng ta ngày nay lấy Phật làm thầy, vả lại là lấy A Di Đà Phật mà chư Phật tán thán nhất để làm thầy. A Di Đà Phật ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ là đấy. Đặc biệt là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, quý vị có thể đem năm thứ bản nguyên dịch Kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra hai thứ bản hội tập cùng một thứ bản tiết giáo, bản tiết giáo của Bành Trế Thanh và bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tổng cộng là 9 bản. Anh đi xem tỉ mỉ, làm một cuộc so sánh thì anh sẽ liễu giải được. Cho nên bản này rất được mọi người hoan nghênh. Bản này độ chúng sanh rất nhiều so với bản xưa. Từ xưa đến nay, e rằng bản hiện nay tuy ra mắt chỉ mới mười mấy năm, số người độ được chẳng kém hơn thời xưa, thì anh mới biết được sự thù thắng của nó. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tuyệt đối không phải một người thường. Tôi trước kia giảng kinh từng nói quý vị, tôi chẳng dám nói lời vọng ngữ. Có một lần tôi giảng kinh tại Miami ở Mỹ, tức là đề tài hiện nay quý vị thấy đó là nhận thức Phật giáo, là giảng tại Miami. Vốn là đến Miami để giảng là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý. Tôi ở tại miền đông nước Mỹ, từ New York đến thủ đô nước Mỹ, đến Maryland, Oklahoma, sau đó lại đến Atlanta, đi một lèo đến trạm chót là Miami của tiểu bang Florida. lần này đến mỗi địa phương đều là giảng Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh Đại Ý. Đến Miami vừa nhìn thấy trong giảng đường hơn một nửa là người ngoại quốc, là người Mỹ địa phương. Tôi vừa trông thấy số người đông như vậy thì lập tức đổi ngay đề mục lúc đó, giảng nhận thức Phật giáo, đem Phật pháp giới thiệu cho các bạn học của Mỹ. Trong số này có vài vị người Trung Quốc gọi là có đặc dị công năng, người ngoại quốc gọi là họ có thần thông, có thiên nhãn thông. Vị cư sĩ đơn vị trưởng ban tổ chức khi tôi chưa đến, kinh sách Để Cái Duyên đã gửi qua không ít, trong đó có kinh Vô Lượng Thọ chú giải của cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Bản này là chúng tôi in ở Đài Loan, phía trước có tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, cái này quý vị đều thấy qua. Hiện nay tấm hình này lưu thông rất nhiều, những người có đặc dị công năng này thấy được tấm hình này nói với người trưởng ban tổ chức đơn vị lúc đó là cư sĩ Tăng Tiến Vĩ, nói với ông ta rằng họ nói người này là người tái lai, người này không phải là người thường. Tăng cư sĩ rất ưa thích thần thông, cảm ứng, hướng về họ thỉnh giáo. Ông hỏi ông ấy có gì đặc biệt. Người Mỹ nói rằng thân thể của ông ấy là trong suốt, từ trên tấm hình làm sao nhìn ra được. Thân thể trong suốt tức là nói trong tâm ông ta một tơ hào ô nhiễm đều chẳng có, được thanh tịnh tâm. Còn tâm chúng ta, thân thể này, những người kia họ nhìn thấy đều toàn là một màu đen như mực, không thể trong suốt được. Bên trong bị tham sân si mạng làm ô nhiễm, cho nên họ nói thân thể người này là trong suốt. Vả lại còn nói với ông ta, người này hiện nay không còn nữa, từ trước đến nay chưa từng gặp qua, không có ai nói với họ, rõ ràng nói được cùng sự thật hết sức tương ứng. Điều này chúng ta không thể không phục họ. Họ nói những việc cảm ứng rất nhiều, chúng tôi không tiện nói nhiều, nói rồi sẽ nói chúng tôi là dùng lời yêu mị mê hoặc đại chúng. Chúng tôi từ trước đến nay không hề nói về thần thông, không nói về cảm ứng. Chúng ta tu hành chân chánh, tâm địa thanh tịnh, vẫn có vài phần hiểu rõ. Lần thứ nhất tôi đến Bắc Kinh để viếng thăm lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Lão cư sĩ cũng cùng tôi nói chuyện rất nhiều. Ngài nói lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc vãng sanh họ đều đứng giữ ở bên cạnh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói với mọi người, bản hội tập của ngài tương lai là từ hải ngoại truyền đến Trung Quốc, có thể sẽ truyền khắp đến toàn thế giới. Vậy trong sự tưởng tượng của chúng tôi, mạt pháp có 9.000 năm, 9.000 năm này Tịnh Độ giáo có thể phát dương quang đại, phổ độ chúng sanh, quyết định là bộ kinh này. Phật nơi trong Pháp Diệt Tận Kinh cùng trong bộ kinh này đều có dự ngôn tương lai kinh Phật cả thảy đều bị diệt hết, cuối cùng chỉ còn sót lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay có 9 bản, vậy rốt cuộc là bản nào đây? Xin khẳng định là bản này. Hạ lão cư sĩ chính là Phật Bồ Tát tái lai vậy. Chúng ta được biết Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, nhóm tổ sư đại đức, nhiều vị Phật Bồ Tát tái lai, thân phận không tiết lộ, chúng ta không biết. Tuy nhiên, Đại sư Ấn Quang tán thán kinh A Di Đà yếu giải. Ngài nói, cho dù có cổ Phật tái lai làm một bộ chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt lên trên được. Vậy thì Đại sư Ngẫu Ích là người gì? Nếu như chúng ta biết được Tổ Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là A Di Đà Phật tái lai thì khẳng định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ cũng khẳng định là Phật Bồ Tát tái lai, chẳng phải người thường. Vào đời nhà Tống, bản hội tập của Vương Long Thư vẫn không được viên mãn, bởi vì ông ta chỗ thấy được bốn thứ bản nguyên dịch trong kinh Đại Bảo Tích hội Vô Lượng Thọ này. Cư sĩ Vương Long Thư một đời chưa từng gặp qua. Cho nên phần hội tập đó có phần khiếm khuyết. Nếu như nói hội tập không cho phép cư sĩ Vương Long Thư lúc vãng sanh tướng lành của Ngài mọi người đều thấy được, Ngài niệm Phật là đứng mà vãng sanh. Bản hội tập của Ngài được cất giữ trong Long Tạng. Trước kia phần chú giải hay tác phẩm được cất giữ vào trong Tạng Kinh là Tứ Chúng Đệ Tử Cao Tăng Đại Đức trong Phật Môn cùng với triều đình khẳng định phần chú sớ của anh cùng với giáo lý của Phật chẳng trái ngược với nhau mới có thể được nhập tạng. Tổ Ấn Quang đối với bản của Vương Long Thư, đối với bản của Ngụy Nguyên đều có phê bình. Lối phê bình đó lão cư sĩ Mai Quang Hy nói rất rõ ràng. Ngài nói không phải Tổ Ấn Quang phê bình không được hội tập, mà là phê bình hội tập không thích đáng. Hội tập cùng phiên dịch khác hẳn. Phiên dịch tự mình có thể dùng chữ châm trước thêm bớt, còn hội tập không cho phép, quyết định phải giữ nguyên văn tự của bản dịch, không được sửa đổi. Cư sĩ Long Thư và cư sĩ Ngụy Nguyên đều có sửa đổi văn tự của nguyên văn. Tổ Ấn Quang phê bình là ở chỗ này. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm hội tập lần thứ ba, những khuyết điểm này đều không còn nữa. Ngài vô cùng thận trọng. Trước sau Ngài đã dùng hết thời gian là 10 năm mới xong bản thảo, rồi mới được đưa ra lưu thông. Những vị đại đức lúc bấy giờ những người tán thán rất nhiều. Những người dùng bản này của Ngài để giảng kinh có lão pháp sư Từ Châu, người đầu tiên làm phần khoa phán cho bộ kinh này, tức là pháp sư Từ Châu. Chúng tôi tại lớp bồi huấn kỳ 2 có toàn thể học sinh cùng đến tham dự lần một khoa phán tường tận. Vả lại cơ sở của phần khoa phán này là dùng phần của pháp sư Từ Châu. chúng tôi dùng nó làm bản gốc, rồi càng thâm nhập càng tường tận để phân khoa. Đại sư Từ Châu có hai học trò ở Đài Loan đều hết sức nổi tiếng, được đại chúng ngưỡng mộ. Một vị là lão pháp sư Đạo Nguyên đã viên tịch rồi, hiện nay vẫn còn một vị là pháp sư Sám Vân, là học trò của ngài Từ Châu. Hai vị đại đức này tôi đều có thân cận qua. Hiện nay có một số người phê bình, dụng ý của sự phê bình này ở chỗ nào thì tôi chẳng cần phải nói. Chúng ta tự mình phải có trí tuệ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cho chúng tôi hay, lão lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt khi ông ta sanh bệnh là đem bản hội tập do tôi giảng giải bộ băng video này, ông ta đã nghe hết 5 lần. Ông ta quả thật chắc chắn vãng sanh, một tế đều không giả. 3 tháng trước khi ông ta vãng sanh, biết trước giờ chết 3 tháng trước đó, người nhà ông ta nói với tôi, lão cư sĩ trên một tờ giấy viết mùng 7 tháng 8 đã viết lên 10 mấy câu 17 tháng 8, người nhà không dám hỏi, không biết ông ta viết đó là nghĩa gì. Đúng là ngày mùng 7 tháng 8 ngày đó vãng sanh. 3 tháng trước thì đã dự biết giờ chết. Tại vùng Tân Gia Ba và Mã Lai Á này, thọ trì bộ kinh này, y theo bộ kinh này tu hành được vãng sanh có đến 10 mấy 20 vị. Tướng lành của những người này chúng tôi đều chính mắt thấy được. Điều này trong nhà Phật gọi là tác chứng chuyển, họ đến làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta phải có đủ niềm tin sâu dày. Bản hội tập này là do chính tay thầy tôi truyền cho tôi, dặn dò tôi hãy đem bản này hoằng dương quang đại. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lúc sanh tiền đã từng giảng qua một lần, lúc bấy giờ chẳng có tư liệu tham khảo, ngài tự lấy viết lông để viết chữ, viết rất chỉnh tề, viết thành một phần chú giải, phân đoạn từng thứ đều ghi ra cả. Năm đó là kinh bản này ngài dùng để giảng kinh. Sau khi giảng xong, bản này ngài giao cho tôi, tôi vẫn mãi mang theo bên mình. Trước kia ở hải ngoại Hoàng Dương bản này chỉ có mỗi một mình tôi, còn ở trong nước Hoàng Dương thì chỉ có một mình lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, cũng chỉ có một người. Bản này lưu thông không được nhiều, những người thấy được rất ít. Chúng tôi cả hai sau khi gặp mặt nhau có được niềm an ủi lớn nhất. Giữa chúng tôi thường có thơ từ qua lại không ngừng. Hàng năm tôi đi Bắc Kinh thăm ông ta ít nhất là một lần. Chúng tôi mặt đối mặt để thảo luận. Chúng tôi có sư thừa, có sứ mạng cảm. Bất luận người nào đối với bản này phê bình, cái công quá của họ chúng tôi không nói. chư Phật Bồ Tát cũng sẽ chẳng khởi tâm động niệm. Tuy nhiên, thần hộ pháp là phàm phu, chẳng phải thánh nhân. Làm chướng ngại sự lưu thông của bộ kinh điển này, e rằng thần hộ pháp sẽ gây rắc rối. Việc này là khẳng định vậy. Đã có rất nhiều cái gương vãng sanh, chúng ta đều nhìn thấy tận mắt, chúng ta có niềm tin kiên định, có đại nguyện kiên định. Ở trong lớp bồi huấn, các bạn học cũng vô cùng hiếm có. Vốn tôi muốn khóa sau mở thêm vài khóa kinh luận, kết quả các bạn đồng tu đều nhất trí nói với tôi rằng chúng con vẫn cứ chọn lấy bộ kinh điển này. Tôi nói cũng tốt, mọi người đều có thể một môn thâm nhập, cũng là một việc hay thù thắng đáng quý. Nếu có bạn học nào muốn học các kinh điển khác cũng có thể chọn lấy. Tôi nghĩ đại đa số bạn học đều thích bộ kinh này, cho nên thân cận, đây là nói thân cận A Di Đà Phật, chọn lấy bộ kinh điển này là thân cận A Di Đà Phật. Mỗi ngày đọc tụng thì Di Đà sẽ quán đảnh cho chúng ta, Di Đà khai thị cho chúng ta. Anh bảo điều này thù thắng biết bao. Nghĩa kinh có nghi hoặc không sao cả, chẳng quan hệ. Cứ từng biến mà đọc, số biến đọc nhiều rồi thì cái nghi của anh sẽ được phá. Người xưa Trung Quốc thường nói, đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến. Tại sao thế? Sau khi niệm xong 1000 biến thì tâm được định, đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm tiêu mất, tâm định rồi. Định thì được khai trí tuệ, tức là đạo lý này. Trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sanh khởi. Nói một cách khác, thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Ý nhiễm ô khởi tác dụng, tức là phiền não. Bên trong có đại đạo lý ở đó, cho nên chỉ cần lão lão thật thật, cung cung kính kính để đọc tụng thì tự nhiên sẽ khai trí tuệ, tự nhiên sẽ lý giải. Điều quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Trong kinh dạy chúng ta làm cách nào giống